Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Phêrô Simon vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được lại đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
kính thương bà anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết một lần nữa Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Tin mừng cho biết đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các ông. Lần thứ nhất Chúa hiện ra với 10 ông tông đồ ở trong căn phòng đã ăn bữa tiệc ly vào buổi chiều ngày Chúa Nhật Chúa sống lại. Lần này không có ông Tôma. 8 ngày sau, tức là vào Chúa Nhật, nó là sau đó, Chúa lại hiện ra với các môn đệ ở trong căn phòng tiệc ly. Lần này thì có ông Tôma, tức là có đầy đủ 11 ông tông đồ. Lần thứ ba hôm nay kể lại, Chúa Giêsu hiện ra với 7 ông môn đệ đi đánh cá ở biển hồ Tiberia. Câu chuyện đó xảy ra như chúng ta vừa mới nghe, là tất cả chúng ta đều biết các môn đệ của Chúa Giêsu hầu hết là những ngư phủ làm nghề chài lưới đánh cá ở biển hồ Tiberia. Các ông đã bỏ tất cả gia đình nghề nghiệp để đi theo Chúa. Các ông sống ở bên Chúa và ấp ủ một tương lai huy hoàng. Nhưng sau khi Chúa bị bắt và bị giết chết, mọi hy vọng của các ông gần như tiêu tan. Rồi Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra với các ông, không phải là một lần mà là 2 lần liên tiếp. Dầu vậy là các ông vẫn còn ngờ ngợ và hồ nghi. Rồi các ông trở về Galilê để chờ đợi gặp Chúa như Chúa đã căn dặn. Chờ đợi mãi mà không thấy gì, các ông rủ nhau đi đánh cá. Nhưng ngay đêm đầu tiên ra quân này, các ông không bắt được gì cả. Tại sao các ông là những tay đánh cá chuyên nghiệp, là những người chài lưới, rành nghề mà lại phải chịu thất bại như thế? Thưa, là vì các ông đã đổi nghề rồi. Từ đánh cá ở trong đại dương, các ông đã được Chúa chọn để đi chài lưới các linh hồn trên đất liền. Đáng lẽ ra, các ông phải tiếp tục mãi như thế để đưa các linh hồn về. Thì giờ đây các ông lại trở về nghề cũ. Các linh hồn không được gì, mà cá cũng mất luôn. Đi chài lưới các linh hồn mà lại bỏ đi chài lưới cá thì không được gì, cũng là điều dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta biết, các môn đệ đánh cá vào ban đêm và ở xa bờ thì hy vọng là có nhiều cá hơn. Mà chẳng lẽ là các ông đánh cá cả một đêm như vậy mà không được con cá nào cả? Nguyên cái đó cũng là một phép lạ rồi. Có thể là Chúa không cho các ông bắt được cá, để rồi Chúa biết là sau đó Ngài sẽ cho các ông bắt được một mẻ cá lạ. Mà chúng ta thấy đúng hệt như vậy. Mà khi Chúa bảo các ông thả lưới là trời đã sáng rồi. Rồi là đánh cá ban ngày mà lại ở gần bờ, là người ta tắm biển ở gần bờ, làm gì mà có cá ở gần bờ được. Rõ ràng đó là một phép lạ Chúa ban cho các ông, mà các ông bắt được mà rất nhiều cá, mà không biết là người ta ngồi, người ta đến làm sao đủ 153 con. Mà theo các nhà khoa học ngày hôm nay là trên thế giới bây giờ là có 153 loại cá. Như vậy đó là cái hình ảnh là của nhân loại, bởi vì Chúa nói đi chài lưới người. 153 thứ cá, đó là 150 loại cá. Và Chúa muốn đưa tất cả các dân tộc ở trên thế giới vào trong lưới cá, tức là vào trong giáo hội để được cứu sống. Người ta bắt cá lên bờ giết để mà ăn, nhưng người môn đệ của Chúa đi bắt các linh hồn không phải là để giết chết, mà là để cứu sống họ, cho họ biết Chúa, họ được ơn cứu độ và họ cũng được hưởng hạnh phúc như chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã hiện ra giữa lúc các môn đệ đã bắt được nhiều cá, nhưng các ông lại không nhận ra. Chúng ta thấy đây cũng là một điều nhắc nhở cho chúng ta. Từ ngày đầu tuần đó, bát nhật cho đến bây giờ, chúng ta thấy là các bà phụ nữ cũng không nhận ra Chúa. Bà Maria Magdala thì lại tưởng là một người làm vườn. Còn hai ông môn đệ trên đường về làng Emmaus thì lại tưởng là một người bộ hành cùng đi với các ông. Còn Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ ở trong phòng tiệc ly, chúng ta nghe ngày hôm qua, thì các ông lại tưởng là ma, thưa anh chị em. Và hôm nay không có ai nhận ra Chúa, mãi cho tới khi Chúa cho các ông bắt được một mẻ cá lạ. Và nhất là trong bữa ăn sáng sau đó, Ngài cầm lấy bánh và cá trao cho các ông. Các ông mới nhận ra, đúng rồi, chắc chắn rồi, thầy mình đã sống lại rồi, thưa anh chị em. Và niềm tin vào Chúa phục sinh nơi các môn đệ được củng cố, và chúng ta cũng được thêm một bằng chứng nữa về đấng phục sinh. Kính thưa anh chị em, các bài tin mừng kể lại Chúa sống lại đều là sai những người đó để đi loan báo cho người khác biết. Bà Maria Magdala chạy về báo tin cho các tông đồ. Hai môn đệ trên đường về làng Emmaus cũng kể lại cho các tông đồ khác Chúa đã hiện ra với họ. Rồi khi hiện ra với các tông đồ, Chúa cũng bảo các con hãy đi giảng dạy khắp tứ phương thiên hạ để đem tất cả mọi loài thọ tạo được ơn cứu độ. Cho nên khi kết thúc bài tin mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu bảo các tông đồ: các con hãy làm chứng về những điều đó. Các môn đệ là những người đã thấy tận mắt, rồi đã nghe tận tai, đã sờ tận tay vào Chúa Giêsu. Cho nên các ông là những nhân chứng gọi là có giá trị nhất. Vì thế mà sau khi Chúa về trời, các tông đồ đi rao giảng, cụ thể như là ông Phêrô giảng cho các vị lãnh đạo cũng như là cho dân chúng trong bài đọc chúng ta vừa nghe hôm nay, không có sợ hãi gì cả, tố cáo là họ đã giết chết Chúa Giêsu, nhưng mà chính họ giết Chúa chết, tạo điều kiện để Chúa sống lại. Cho nên các ông rao giảng về Chúa Giêsu, đi đâu đến đâu các ông cũng rao giảng về Chúa sống lại, và các ông luôn khẳng khái tuyên bố: chúng tôi xin làm chứng về những điều đó. Trong bài tin mừng hôm nay có một chi tiết khác chúng ta cần chú ý, đó là các môn đệ đánh cá suốt đêm mà không được gì cả. Khi trở về, các ông đành thú nhận là trắng tay công giá tràng. Đó là sự giới hạn của họ, và đó là bài học cho tất cả chúng ta. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người tính không bằng trời tính. Ở trần gian này có một định luật chúng ta thấy rất hay, đó là sự giới hạn. Giới hạn của vật chất chung quanh chúng ta, đó là vật chất thì chả có cái gì tồn tại mãi. Đó là sự giới hạn của khả năng con người. Không ai có thể làm được tất cả mọi sự. Không ai có thể làm tốt tất cả mọi chuyện. Và chắc chắn đó là sự giới hạn của đời sống con người. Chả có ai sống mãi. Trước sau giờ thì cũng phải chết thôi. Không ai sống ở trần gian này mà thoát ra ngoài cái định luật giới hạn đó. Thưa anh chị em, đó là điều nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Chúng ta đừng tưởng rằng là mình có thể làm được tất cả mọi sự mà không cần đến Thiên Chúa, mà phải ngược lại, không có Chúa, chúng ta không làm được tất cả mọi chuyện, hay là làm mọi chuyện được tốt đẹp. Sống ở đời này, nếu chúng ta không biết cái sự giới hạn của mình trước đấng toàn năng vô hạn là Thiên Chúa, chúng ta sẽ không được Chúa tiếp cứu, đồng hành, quan phòng, ban ơn và trợ giúp. Vì thế, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta là chúng ta hãy xin Chúa thực hiện chương trình của Ngài nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta biết thân phận mình, biết sự giới hạn của mình, để đừng bao giờ kiêu căng. Thế giới ngày hôm nay, những con người trong xã hội Việt Nam này, người ta kiêu ngạo, người ta không cần đến Chúa. Thưa anh chị em, đó là một sai lầm lớn. Chúng ta tin Chúa và chúng ta nhận ra cái sự giới hạn của mình, nhận ra cái thân phận mỏng manh của mình, để rồi chúng ta luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Và đó cũng là điều nhắc nhở cho chúng ta mỗi khi chúng ta cử hành việc lòng Chúa thương xót. Đặc biệt là ngày Chúa Nhật sắp tới này, chúng ta sẽ mừng trọng thể, đó là Chúa đó là thương xót. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày Chúa Nhật thứ hai mùa phục sinh để chúng ta tôn vinh lòng Chúa thương xót, và là bổn mạng của và lòng thương xót của giáo phận chúng ta. Chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta làm các việc tôn vinh lòng Chúa thương xót. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết thưa với Chúa, như chính Chúa đã dạy nữ tu Phô-xì-na: trong mọi chuyện thành công hay là thất bại, ốm đau hay là khỏe mạnh, chúng ta luôn thưa với Chúa Giêsu câu mà được ghi ở dưới chân của Chúa: lạy Chúa Giêsu, con luôn tín thác vào Chúa.